làm con ngất ngây. Có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 19 tháng 12 rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu đêm 24 tháng 12 là chúng ta mừng Chúa Giáng sinh. Một tuần lễ để anh chị em đi tiếp những ngày tĩnh tâm mùa vọng mà hôm nay chúng ta đã đi được 22 ngày. Với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Nào, anh đã được là ánh sao đưa ai đến với Chúa chưa? Dạ, từ trà hôm nay còn mới vô. Còn chị, sao rồi? Dạ, từ trà thì chồng con vô, con cũng vô. Ừ, được, tốt. Có người thì chồng con đi nhậu, con đi nhậu tiêu rồi. Chồng con đi chơi, chồng con ăn chả hay con ăn nem. Ở nhà mới đứa con là lem nhem, nó đi ăn hủ tiếu, tiêu rồi. Thì chúng ta rủ nhau, mời nhau mà đến. Và khi mình đến với ai để mời họ, thì thưa anh chị em, mình không phải là đi một mình. Và thưa cha, con đến để có mình con, không, chị đi với một người. Thưa cha, cho nói vậy oan con quá, nói vậy nhà con nó nghe nó chửi con chết. Có, tôi thấy chị đi với một người. Đi với ai? Người đàn ông đồng hoàng. Thưa cha, vậy chết con rồi. Có không? Có. Chị Phụng có đi với ai không? Chị Châu, chị Phương. Dạ thưa cha, chồng con chết đi với hai giờ. Có, vẫn có người theo chị. Chắc là vòng, vòng bìa hơi tí rồi có vòng theo. Mới thấy đêm ngủ thấy mơ mơ, cha có vòng theo với bóng đè. Lúc nào cũng vòng, lúc nào cũng bóng. Mà có một người luôn theo mình thì mình lại chẳng nhận ra. Anh có ai theo? Cha nói đừng nói vậy, chứ nhà con ngồi bên cạnh nói vậy chết con. Anh này thuộc loại hội, hội server, biết hội server không? Hội là gì biết không? Sợ vợ. Anh nói thì tôi không có nói nhỉ. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta có một người luôn theo mình. Mà Faustina lúc buồn, chán, cô đơn quá. Chú ơi con buồn, con khổ, con cực nhục đứ thứ. Con có mình, chú bảo con đi làm sứ vụ loan truyền lòng thương cho chú. Có mình sao con chịu nổi? Có người. Có người ở bên con. Ai? Ta vẫn ở với con. Con đừng sợ, ta vẫn ở với con. Rất nhiều lần Chúa nói Faustina, anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Dạ thưa cha, con đâu có sách mà con đọc. Được rồi, tôi đọc cho mày nghe. Ở đâu? Mở đi, tinthac.net, từ thứ hai đến thứ tư. Trong chuyên mục Sống Đúng, Sống Đẹp, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Anh chị em nghe, tôi đọc cho anh chị em nghe. Và chúng ta cùng cảm nhận được rằng là Chúa hiện diện trong cuộc đời của Faustina. Và những lần mà Faustina mừng lễ Chúa Giáng sinh chuẩn bị, ta thấy cô ấy chuẩn bị như thế nào. Lúc nào cũng cầu nguyện và cũng hướng về Chúa, nhưng mà vẫn triền miên những đau khổ, thử thách, nhục nhã. Chứ không phải là Chúa đến rồi cất hết tất cả, không. Chúa đến để cùng chịu. Chúa nói ta cùng đau khổ với con, ta cùng chịu nhục nhã với con. Và những gì con làm cho những người khác là con đang làm cho ta. Vì thế mà, thưa anh chị em, những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng tôi đã có những chuyến công tác bác ái, như là mẹ Maria ngày hôm nay lên đường vội vã đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda, vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Chúng tôi đã đến giáo phận Phú Cường với năm giáo sứ. Rồi tuần sau nữa thì đi đến giáo phận gì ở tỉnh Ninh Thuận nhỉ? Giáo phận gì thuộc tỉnh Ninh Thuận? Giáo phận Phan Thiết, đúng rồi, giáo phận Phan Thiết. Cũng năm giáo sứ, người dân tộc Cờ Ho, mà Hờ Mông. Những người dân tộc vui mừng nhảy lên vì bởi đâu tôi được Thiên Chúa, được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm tôi. Thưa anh chị em, đây là những món quà lòng thương xót Chúa đây. Chúng tôi đến gửi tặng cho họ những món quà là chiếc máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, gửi cho họ những tràng chuỗi, những tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Bên cạnh những món quà vật chất là gạo, mì, nhu yếu phẩm, rồi đồ chơi, rồi sữa cho bé thơ, mền cho người già. Và đặc biệt đó là quà của ông bà Noel, không phải chỉ ông Noel. Chúng tôi có cô Noel, nói bà nó già quá. Ông Noel và cô Noel, vậy nhé, phải gọi cậu Noel thì kỳ quá. Thì thưa anh chị em, chúng ta phải trở thành những người ấy, những người như mẹ Maria đon đả mà đi thăm viếng. Và thưa cha, giờ Covid chẳng ai đi thăm ai được, đó là vấn đề. Đó là một cái thách đố, thưa anh chị em, thách đố lắm. Chỗ chúng tôi cũng có những anh em thì rất là xông xáo, nhưng mà có những anh em thì rất là sợ, rất là cẩn thận. Đi từ nhà xuống bếp cũng phải đeo khẩu trang, rồi từ bếp lên ra ngoài vườn cũng đeo khẩu trang, rồi ra thăm vườn cũng đeo khẩu trang, sợ cái gì, biết Covid, bảo lỡ Covid nó trồng cây nó chạy vô, chết, chết em, thôi thôi muốn đeo đeo. Thế thì nó khó ở chỗ đó, bây giờ là một cái thách đố rất lớn. Chúng ta không thể được như là mẹ Maria mà đon đả đến thăm rồi tay bắt mặt mừng mà chào được nữa. Giờ sao đây? Mà nếu không làm thì chúng ta sẽ thấy là tấm lòng của mình nó sẽ dần dần nó co lại, nó chai lại, có đúng không? Thôi cha ơi, bây giờ con lo nhà con chưa xong đây này, Chúa tôi bây giờ khổ lắm cơ, bây giờ anh lo nhà con chưa xong đây này. Mình không thể trách người ta được. Nhưng mà cũng có những tấm lòng, nếu có những tấm lòng của những anh em, ai gọi là đi, ai gọi là đi. Bảo sao vậy? Thôi kệ anh Long, bây giờ người khác không đi thì mình phải đi thôi. Còn mà bị thì mình cẩn thận hết sức rồi, không có liều lĩnh. Nhưng mà cẩn thận quá thì chắc là đi vô rừng mà tu thôi. Anh có muốn đi tu rừng không? Anh muốn đi không? Cái sụt xuống nó buồn lắm trời. Có anh em Chủ nhật ở Chủ tâm mùa vụ, tại vì Chủ nhật thì anh em một số về thăm gia đình, số đi làm mùa vụ giáo xứ. Tôi ngồi cà phê, có anh đầu tiên anh ở lại, tại vì nhà có người nhiễm Covid nên không về được. Nói anh Long, Chủ nhật ở đây nó buồn vậy hả? Bảo thứ nhật anh em đi mùa vụ hết rồi, người đi về thăm gia đình, thăm quê rồi, đâu còn ai, mình ở nhà 2 năm nay rồi, là môn thần các đền, ngồi giờ một mình ngắm cảnh cũng thú vị. Xù đi buồn quá, thôi một tuần sau em về thôi. Thưa anh chị em, khi mình có được niềm vui ở trong lòng mình, có được lòng thương xót Chúa rồi, thì mọi cái trở ngại, mọi cái trục trặc gì đó, nó mình lướt qua được. Hay là nỗi buồn mình cũng lướt qua được. Vâng, có người mới nói rằng là hôm nay là ngày 19 rồi, còn nó 2 ngày nữa thôi là ngày thứ ba, 21 tháng 12. Con nhớ là cái ngày kỷ niệm cha chịu chức linh mục 30 năm. Mà đúng là bước vào năm thứ 30. Bước vào năm thứ 30 đấy. Cha có làm gì không? Làm gì giờ? Bảo cha có buồn không? Buồn thì được cái gì giờ? Cha có vui không? Vui gì không vui. Vậy thì 30 năm cha có cái gì không? Bảo 30 năm tôi có 3 món quà. 30 năm có 3 món quà. Món quà thứ nhất là chiếc máy lòng thương xót Chúa. Tôi chuẩn bị cho 10.000 máy nữa, là đúng 30.000 máy trong năm 2021. Anh Trâm tưởng tượng coi, cái máy này ở ngoài là 300.000, giờ chúng tôi làm 30.000 máy. 30.000 máy như thế này, mà nếu mà anh chị em nào có khả năng mua thì là chúng tôi chỉ để 250, còn tôi hầu hết là 99% là trao tặng. Đây là món quà 30 năm là 30.000 máy, được không? Cũng hay chứ. Rồi thứ hai nữa là món quà chúng tôi sẽ làm cuốn sách như thế này, gọi là Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Trong kinh, trong cuốn sách này Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa đó, thì chúng tôi làm cái bìa cứng để cho anh chị em cầm đi đâu nó dễ, là một. Thứ hai nữa là in chữ to vào, chữ màu, có màu riêng biệt. Rồi trong đây đơn giản là những kinh thông dụng Tại vì có một số người bảo thưa cha con quay trở lại mà 30 năm nay con bỏ Chúa, giờ con chỉ biết mỗi làm dấu. Bảo anh đọc kinh tôi nghe coi. Bắt đầu bằng kinh lạy cha, giữa kinh kinh mừng, kết kinh sang danh. liên khúc. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thấy mình không biết đọc kinh, thì chúng tôi để cho anh chị em cuốn sách như thế này, để anh chị em đọc kinh, cuốn sách gọi là Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta đang chuẩn bị. Rồi trong những kinh nguyện lòng thương xót Chúa này, có những kinh thông dụng, rồi chuỗi lòng thương xót Chúa, chữ Minh Côi, rồi tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, và thưa anh chị em là bài hát về Chúa, bài hát về Đức Mẹ, bài hát về Thánh Giuse. Rồi phần thứ hai là tiểu sử Thánh Faustina, rồi những việc sùng kính lòng thương xót Chúa, những việc đạo đức mà chúng ta có thể làm và cần phải làm để lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Và mỗi một cuốn sách nhỏ như vậy chúng ta cầm đi đâu cũng được, nó gọn. Rồi anh chị em có thể phổ biến cho nhiều người, món quà thứ hai. Rồi món quà thứ ba là chuyến công tác bác ái mà chúng tôi sẽ trao đến cho anh chị em vào kỷ niệm 30 năm linh mục. Đó là ba món quà kỷ niệm 30 năm. Bỏ cha ăn vậy lớn quá rồi. Bỏ lớn chứ. Lớn đâu. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng mình được ngày hôm nay là do ơn phúc Chúa ban. Mà ơn phúc Chúa ban không phải cho mình mà cho người khác. Cũng như Đức Maria đón nhận Chúa Giêsu vào trong lòng, không phải là cho mẹ, mà qua mẹ Chúa đến với chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể. Khi mẹ đáp tiếng xin vâng, mẹ đáp tiếng xin vâng như vậy, mẹ thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với mẹ, như là bà Isabel, bà Elizabeth nói. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này, quả thật tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Mẹ có phúc vì tin, vì tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa thực hiện những gì Chúa đã nói, mà Chúa thực hiện là thể hiện lòng thương xót. Mẹ tin thì mẹ có phúc, chứ phải mẹ có phúc vì mẹ có tiền. Chúng ta thường cho rằng nhà này có phúc quá, tôi vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi, ông có phúc quá, nhà cao cửa rộng. Ta cứ cho rằng như vậy là có phúc. Có phúc quá mấy đứa con, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, đứa thì làm linh mục, có phúc quá. Nhưng mà đây, bà có phúc, mẹ có phúc, em có phúc vì đã tin Chúa thực hiện, Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói. Anh chị em có tin rằng là Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời của anh chị em không? Nếu anh chị em tin như thế thì mình là người có phúc. Thưa anh chị em, 30 năm, đến hôm nay tôi xác tín được cái điều đó. Tôi có phúc chẳng phải vì tôi đạo đức, chẳng vì tôi là một linh mục đạo đức thánh thiện tốt lành. Tôi có phúc vì tôi tin rằng dù thế nào Chúa vẫn yêu thương tôi. 30 năm biết bao nhiêu lần lỗi ước quên thề, biết bao nhiêu lần xưng tội rồi tái phạm rồi lại xưng, xưng rồi tái, tái rồi xưng. 30 năm những con người đến xin cầu nguyện, và qua việc cầu nguyện của chúng tôi, của cộng đoàn, Chúa đã thể hiện lòng thương xót của Chúa, ban ơn chữa lành cho những người mà họ đến cầu nguyện với lòng tín thác. Tôi nói rằng khi họ đến họ xin cầu nguyện, điều quan trọng là họ có tin hay không. Còn nếu không tin thì chả làm gì được hết. Tôi chẳng làm gì được, mà Đức Chúa cũng chẳng làm gì được. Vì khi Chúa về Nazareth, Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ không có tiền. Cái ông này bệnh nữa. Đâu phải cái chuyện mà cứ có tiền thì mới chữa lành, có tiền thì mới chữa. Ông này suốt ngày nghĩ đến tiền. Cái đầu óc ông sao vậy? Hả? Bảo thưa cha, tại con suy bụng con đã bụng Chúa. Thế đúng thật. Chúng ta cứ nghĩ phải có tiền rồi mới làm. Còn đây, Chúa thể hiện lòng thương xót của Chúa ra hoàn toàn vô điều kiện. Và tôi cảm nhận được rằng là tôi có phúc vì con người tôi, Chúa nói càng những kẻ tội lỗi bao nhiêu thì càng được ưu tiên với lòng thương xót Chúa bấy nhiêu, vì con người đến để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Chị em thấy không ạ? Đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, mà bây giờ mình là đứa con hư, mình chỉ biết rằng là tôi về nhà cha tôi, dẫu sao đi nữa thì làm người làm công cũng còn ngon hơn lang thang ngoài đường không có cơm ăn. Chứ đâu có nghĩ rằng cha tôi giàu lòng thương xót, cha tôi sẽ tha thứ cho tôi. Cha tôi không, khi nó về mà thấy bố nó thương nó như vậy mà nó còn nói rằng con không xứng đáng làm con cha nữa mà, xin đối xử với con như người làm công, không còn nhớ cái tội nó, mau mau mặc áo, mau mặc áo, mau xòe nhẫn, mau đi giày. Thì Đức Maria tin rằng Chúa thực hiện những điều lạ lùng nơi mẹ, thực hiện như thế nào, đâu đã biết đâu, chương trình của Chúa, đâu có biết hết một lần đâu. Cứ từ từ, từng bước thầm, đi với Chúa, đi với lòng thương xót Chúa là cứ từng bước mình khám phá ra chương trình của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên, khi mà tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui mừng. Vừa nghe tiếng em chào, đứa con nhảy lên vì vui mừng. Trời ơi, tôi nghe cái giọng nó là tao khó chịu rồi. Con, nghe cái giọng nó là khó chịu rồi. Tại sao mình không được như Đức Maria mà chào người ta làm cho không những người ta vui mừng mà đứa con trong bụng cùng vui mừng? Tại vì mẹ đem Chúa đến. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi chứ không phải là bà Maria. Có phải cá nhân của mẹ mà mẹ đem Chúa đến, mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Thế thì khi mình đến với ai, mình chào hỏi ai cái gì thì bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm tôi. Wow! Bây giờ mà đi đến đâu, ta nói chào cho lòng, bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm, đó là nhất thế giới rồi. Khổ tôi có được như vậy đâu. Đi đến đâu thì trời ơi, thấy mặt ông là hắc ám rồi, ông Long ơi, tiêu rồi. Cứ nghe thấy cái giọng là thấy điên lên rồi. Thế không? Mình làm sao để cho người ta cứ nghe cái giọng mình là người ta nổi điên lên rồi. Nhìn thấy mặt là thấy sao quả tạ chiếu rồi. Sao vậy? Lý do tôi ngồi tôi suy nghĩ, ủa tại sao vậy? Tại vì trong đầu mình chỉ nghĩ đến cái tiền thôi. Hai thứ tiền và quyền thôi. Cho nên đến đâu người ta bảo một là đi xin tiền, hay là đi thể hiện quyền bính ra. Thế thôi. Đúng không? Anh đến đâu mà anh cứ thể hiện cái quyền bính của anh ra, mà quyền lực ra mà. Thì nhìn thấy ta sợ, chứ sao nhảy mừng. Mày trốn đi lẹ lên con trà kìa. Giống như tôi đi trong xóm, đi ngang qua, mấy bà cho con nó ăn, cứ thí, ăn đi con, thằng bé lười ăn mà chắc nó bị Covid sao nó không dám ăn, không biết. Khi ăn bị Covid là ngại ăn lắm phải không? Sợ ăn lắm phải không? Cứ ráng ăn. Nhưng nó không ăn, vừa đi ngang qua, cha, cái gì đấy bà? Thằng con nó không ăn này cha. Trời ơi, gọi tôi đến để làm ông kẹ để dọa cho nó ăn. Mày không ăn, tao gọi cha cho mày biết. Su cứ nghe cha nó sợ xanh mặt, nó phải ăn tượng. Nó nhìn thấy bóng dáng mình mà không thấy hình bóng của lòng thương xót đâu, mà thấy toàn là một ông kẹ không, một ông có quyền, ông đại gia xách cặp đi giày bóng loáng vân vân. Nó sợ mình. Thế thì thưa anh chị em, hôm nay tĩnh tâm ánh sao lòng thương xót Chúa, đọc bài tin mừng, dừng lại mỗi câu thôi. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, đứa con trong bụng nhảy lên vì vui mừng. Ước gì mỗi người chúng ta, người chồng nghe tiếng vợ, bởi đâu anh được ai? Thưa cha, nói cha đừng cười, bởi đâu con bị mẹ chằng nó đến với con. Chết luôn đấy thưa anh chị em. Còn chị sao? Thấy chồng về sao? Dạ thưa cha, sáng giờ chúng con đang bình an, mẹ con của con đang bình an, Nghe tiếng bố về, cái đứa con thì chui gầm giường, con thì chạy xuống bếp trốn. Vì mỗi lần ông về là có lè nhè kiếm đồ nhậu, rồi thì đập phá, rồi thì đủ thứ. Nghe tiếng bố về là sợ như là tiếng sấm sét trên trời giáng xuống vậy. Sợ ông thương chị em. Bây giờ những gia đình đang sống trong hoàn cảnh đấy, những người các em sinh viên viết thư, thực ra con nói không biết có tội hay không, con chỉ cầu xin Chúa cất bố của con về thôi. Bố có, Chúa mà cất bố con về ngày nào thì mẹ con của con được ăn vui ngày đó. 365 ngày thì 364 ngày là la hét nước mắt đắng cay. Bảo sao còn một ngày là sao? Dạ thưa cha, ngày hôm đó là bố con đau mệt quá, không nói gì được nữa, nằm im. Có đôi khi bảo thôi bố cứ đau mãi như vậy còn đỡ hơn. Đến mức độ như thế đấy thưa anh chị em. Rồi chúng tôi cũng thấy, xét lại bản thân mình cũng vậy thôi. Làm sao mà người ta nghe tiếng như là tiếng người mục tử đi tìm kiếm con chiên lạc, mà nó không nghe tiếng là nó phát sợ. Mày không ăn, tao gọi cha Long bây giờ là tiêu rồi. Giống như mình ông kẹ để hù nó, để cho đứa bé nó sợ nó ăn. Thì thưa anh chị em, mình tĩnh tâm để mình lắng lại. Ánh sao trong đêm tối mà, ánh sao thì nó sáng cho những người trong đêm tối, họ lần theo ánh sao, giống như ba vua lần theo ánh sao mà đến với ngôi hai Thiên Chúa giáng trần trong hang Bethlehem bỏ lửa. Sao người ta lần theo ánh sao người ta đến được với Chúa? Mỗi người, ồ, con có phúc lắm cha, sao vậy? Chồng con cái này nhờ nghe máy lòng thương cho Chúa, anh ấy biến đổi hẳn. Bây giờ anh là ánh sao cho mẹ con. Đấy. Trời ơi, đứa con của con trời đánh. Thánh vật cha ơi, 30 năm rồi. Tự nhiên đến, sáng là đến gặp, ngồi khóc một hồi, và sao mà khóc cái gì nữa? Mà con khóc vì vui quá, sao vui? Đứa con của con 30 năm nay nó bỏ Chúa, hôm nay nó quay về với Chúa, con mừng không chịu được, không biết diễn tả thế nào bằng khóc. Vui quá, cũng khóc. Tôi mới bảo là khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Vậy thì thưa anh chị em, họ vui mừng vì đứa con quay trở về, vì mấy ngày Covid nó không đi đâu được nữa, nó nằm chán rồi, con cho nó nghe cái máy, rồi nó mới mò mẫm, nó mở trong web tinthac.net, rồi nó thấy mấy anh chị em thiện nguyện đi phát quà Giáng sinh làm ông già bà già Noel, nó thấy hay quá. Hôm nào nó bớt Covid thì con cho nó tham gia với cha, với các anh chị em trong nhóm. Mừng quá khóc, bảo mẹ bảy mấy tuổi, bây giờ mới có được một giọt nước mắt của niềm vui. Còn bao nhiêu năm nay là những giọt nước mắt tủi sầu, lo buồn. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy trở thành người mà người ta nói rằng là bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm tôi. Đấy. Bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm tôi. Mình có chịu đi hay không? Đi có thể là đi ra ngoài, nhưng mà đi có thể là đi ra khỏi cái cõi lòng ích kỷ của mình, đi ra khỏi cái cõi lòng mà ganh tị, đố kỵ. Đi, đến, mở lòng ra. Thưa cha, con có chút xíu ánh sao cho kẻ khó nghèo. Tôi nhận được những cái tin nhắn vậy rất vui, của một bà nhà quê, của một ông về hưu, và của một cặp vợ chồng già. Ông chắc phải bảy mấy rồi, làm gì là có cơ quan kiểm duyệt những phim ảnh, nội dung phim. Tất cả miền Nam gửi ra đó để ông kiểm duyệt các phim. Ông viết kịch bản cho các phim, phim truyện rất hay. Tôi, ông gửi tôi cuốn sách rất là nhân văn và mang tính giáo dục, chứ không phải là theo phong trào. bộ phim đó. Rồi ông bị tai biến. Bà ấy là giáo sư đại học về hưu. Rồi có ai đó giới thiệu cho bà về cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót và trang web tín thác .net. Bà ấy nghe, rồi bà ấy nhắn tin cầu nguyện. Ông ấy bây giờ nhà con đã đi lại được trong nhà rồi. Bây giờ ông nghe giảng suốt và suốt ngày con ôm cha bảo thôi thưa bà đừng ôm tôi chịu không nổi đâu. Bà không, con ôm cái máy máy bài giảng của cha, nghe ngày nghe đêm. Mà chỉ mong có dịp được đi vào trong Nam để gặp cha, cho vợ chồng con. Bảo vậy chị thuộc xứ nào? Dạ thưa cha, vợ chồng con không có đạo nào hết. Nói là đạo ông bà chứ thực sự cũng chẳng phải là đạo ông bà. Mà ông bà đâu phải là đạo mình tôn kính cha mẹ tổ tiên thôi chứ có đạo nào đâu, có biết có tôn giáo nào đâu. Mà bây giờ chúng con, ngày hôm nay chúng con quyết tâm là sẽ theo đạo. Quyết tâm sẽ theo đạo. Sau 3 tháng Covid nhà nghiên cứu học hỏi, giờ chúng con quyết tâm theo đạo. Và tối hôm qua nói thưa cha nhà con bắt đầu cầm bút tập bút để mà tập viết lại rồi, bị tai biến mà bắt đầu tập bút viết lại. Anh ấy mừng lắm, anh nói sỏi rồi, con bìa chăm sóc cho anh. Hai vợ chồng chỉ lòng thương xót Chúa và lòng thương xót Chúa. Bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa đến viếng thăm tôi? Đó, anh chị có nhiều cách để đem lòng thương xót Chúa đến cho người khác, đâu cần phải đi ra ngoài. Tôi ngồi trong 4 bức tường cũng đem lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em được vậy. Có những bài giảng, những bài chia sẻ. Rồi những anh chị em phục vụ về kỹ thuật, về âm thanh, về ánh sáng cũng ngồi trong phòng nhưng mà đem lòng thương xót Chúa đến. Dĩ nhiên lúc đi đem thì có khi trục trặc chứ. Trục trặc kỹ thuật mà. Có khi buồn ngủ quá, bấm lộn. Có khi đến chờ đến 12 giờ đêm mà mạng nó chưa post lên được. Ở bên nước ngoài thì cứ sau giờ này chưa có. Ở đây thì điện cúp, mạng cúp với post lên được 90%, chờ 45 phút. Còn 5 phút nữa xong nó cúp cái là làm lại từ đầu. Chờ có điện, chờ có mạng làm lại từ đầu. Rồi 1 tiếng nữa, bên kia cứ hối, mà bên này không thể làm nhanh hơn được. Đấy chứ ạ. Rồi có khi mắt nhắm mắt mở, tuần thứ hai thì không bấm, bấm tuần thứ nhất chẳng hạn. Giật cả mình, bảo ủa con bấm đúng mà sáng ra bầu sao kỳ vậy, bảo sai là bình thường thôi. Mắt nhắm mắt mở mà, mệt. Có khi nói một đàng, nghĩ đàng nói một nẻo nữa không chừng. Hồi đó chúng tôi tập giảng, thưa chị em hôm nay là Chủ nhật thứ tư mùa chay. Bảo thưa thầy, mùa vọng thầy, thì ta nói mùa vọng mà. Mình đầu nghĩ mùa vọng mà miệng cứ nói mùa chay, mà cứ tưởng mình nói là mùa vọng là đúng. Mà người ta nghe tự biết là sai, mình không biết là sai. Thì có nhờ có người khác nhắc cho mình mới biết đó là sai. Cho nên chuyện sai sót khi chúng tôi làm truyền thông, sai sót là chuyện bình thường thôi. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em. Trong hơn 1 năm vừa qua, video, audio, âm thanh, ánh sáng, có những cái không hài lòng, không vừa lòng anh chị em. Có những cái trục trặc kỹ thuật và trục trặc cả về nội dung. Đôi khi vì lý do sức khỏe, đôi khi vì bị lo lắng, phân tâm chuyện này chuyện kia. Có 1001 lý do, không phải để chữa mình nhưng mà chỉ để nói lời xin lỗi và xin tha thứ. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng.
Dạ, con cũng được ba ơn lớn nhất của con là khi chúng con lập gia đình thì con Chúa trao cho con một người chồng không có đạo. Và rồi lúc đầu thì chúng con sống hạnh phúc, cũng mới lấy vợ thì anh cũng ngoan, anh đọc kinh, đọc giết đi lễ, nhưng mà cứ dần dần rồi không đi, mà con nói nhẹ thì cũng không được, con nói nặng thì cũng không xong. Cái vợ chồng con cũng hay gây lộn nhau, có tháng có khi ít cũng phải 2 lần. Và khi mà con cảm nhận thấy rằng là khi con biết được lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa về cái là con thay đổi cuộc sống của con. Từ đấy con cũng biết đến lời Chúa nữa. Và con cứ nhớ mãi câu Chúa nói là vợ thì phải phục tùng chồng để người chồng là nhìn vào để đi theo.
Rồi cuối cùng thì sao, vợ chồng con bây giờ thế nào?
Và cuối cùng là vợ chồng con bây giờ anh theo Chúa mà anh sốt sắng lắm, sốt sắng hơn con.
Hallelujah. Anh ấy bỏ Chúa, anh không theo Chúa mà bây giờ anh quay về với Chúa, anh ấy sốt sắng hơn con thì đáng. Hallelujah. Rồi đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai của con là khi mà con có thai, cái thằng con cúc có thai, con đi coi bói nhiều lắm cha, đi coi bói hết chỗ nọ chỗ kia, không lúc chỗ nào con không coi. Thì
thầy bói bảo là trai hay gái?
Thầy bói nói con là đẻ cái đứa con này ra là làm ăn mạt dẹp, không có tiền mà không có cái gì cả. Thì trong lúc đấy con cũng lo lắng, nhưng mà lúc đấy chồng con cũng còn đang chưa quay trở về. Con là còn một con người xấu, không tốt, một người vợ không tốt. Từ khi mà con thấy đầu óc con lo sợ nhiều quá, con quay trở về với Chúa 180 độ. Thì con chỉ cầu xin Chúa là con cũng chấp nhận cái cuộc đời nghèo hèn của con rồi. Nhưng mà con chỉ cầu xin Chúa.
Không rồi sao?
Và sau này Chúa cho con giàu có lắm cha. Thì lúc mà
rồi đẻ con sao?
Đẻ con thì cũng bình an, một thằng con trai. Và con ước là con có một căn nhà cũng kha khá để con tiếp đón những các cha hay các thầy ở quê xa xôi vào. Và cuối cùng Chúa trao cho con một căn nhà cũng khá to cha.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ, và con còn xin Chúa cho con là con có thể, Chúa trao cho con để con có thể làm được cái lời Chúa dặn là tay phải không cho tay trái biết đó cha. Thì Chúa cũng ban cho con. Và cái ơn thứ ba nữa là người anh chồng của con cách đây khoảng một tháng á, là chồng con có gửi cho anh cái đài anh nghe. Và anh nghe được á, thì là anh đang bị bệnh thoái hóa xương khớp háng á cha. Và anh nghe được là anh đi và từ đấy vào đây mà anh không có đạo. Cho tới hôm nay thì anh bớt được là 70-80% rồi cha. Hôm nay là anh đi lễ ngày cuối cùng để mai một tháng rồi, mai mốt anh đi ra Bắc lại cha.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho hai bé nha. Đây bé. Đây. Cha gửi tặng cho con sâu chuỗi nha. Đây, chuỗi Minh Côi, đây cho bé này. Rồi cho bé này một chặng chuỗi. Rồi gửi tặng cho bố một cái móc khóa nha. Rồi gửi tặng cho cái anh ngoại đạo đó, anh đến đây một tháng đó, rồi anh sắp đi về và anh được Chúa chữa khỏi bệnh viêm khớp đó, cái máy cho anh đi về nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái câu chuyện của chị ấy kể vừa vui vừa buồn. Người đạo gốc mà lấy một người không có đạo, rồi chính mình cũng bỏ đạo, chính mình cũng đi coi bói, chính mình cũng không nhận biết Chúa, làm sao mà bảo người chồng của mình quay lại được. Mà tôi thấy lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời. Chị như vậy rồi mà chị xin một thì Chúa lại ban cho 10. Chị này cũng bạo miệng, người ta bảo cho con chỉ xin cho một căn nhà che mưa che nắng thôi. Còn chị đang nghèo mặt rệt mà bảo xin Chúa ban cho con căn nhà kha khá. Chúa bảo mày dám xin kha khá thì tao cho mày khá hơn. Cho nên cái nhà to đùng mà chị vừa mới nhận và bây giờ lại làm ăn khấm khá. Trong khi đó thầy bói thì bảo là sinh con thì sẽ mặt rệt. Chúng ta thấy ngày hôm nay rất nhiều người công giáo mình mà lại cứ đi mê tín dị đoan, cứ đi coi bói như vậy. Rất nhiều người đạo gốc mà ngày hôm nay bỏ Chúa, làm cho những người tân tòng hoặc là những người mà bổn đạo ngoại đạo đó, họ khó mà có thể tin vào Chúa, quay về với Chúa được. Rồi, xin mời mấy bé lên đây nữa con. Lên đây con. Hôm nay Nick đây. Rồi, con cầm lên đây. Rồi, hôm nay ơi, con ôm cái gì đây con?
Dạ, con ôm mấy quyển vở này để tặng cho những bạn nghèo.
Con ôm những quyển tặng những bạn nghèo. Con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Quân.
Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, thưa anh chị em, lại thêm một hình ảnh đẹp nữa của Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. Những đóa hoa lòng, mẹ không cần những hoa huệ, hoa cúc gì cả, vì những bông hoa đó rồi phí đi, có khi cả mấy ngàn bông hoa để dưới chân mẹ, trong khi bao nhiêu em không có tập vở. Hãy biến những bông hoa huệ ấy thành những tập vở đi. Hãy biến những bông hoa huệ ấy thành những lon sữa đi, để cho các em có sữa uống và có tập vở để mà đi học. Cái điều đó đẹp lòng mẹ hơn là chúng ta cứ dâng cả ngàn bông hoa huệ rực lên, vứt la liệt, rồi hoa cúc rồi vứt la liệt, trong khi đó người nghèo thì cũng la liệt mà chẳng ai quan tâm đến. Hình ảnh của những em bé này dâng hoa lòng thương xót thật đáng để chúng ta hallelujah. Rồi con đem lại để dưới chân Đức Mẹ đi con. Đó, để đó dưới chân Đức Mẹ đó con. Đó. Rồi cha gửi tặng cho con đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con để con nghe nha. Con đã nghe bao giờ chưa?
Dạ rồi.
Nghe ở đâu?
Ở nhà.
Rồi mấy bút lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, hallelujah. Rồi, hai bé kia đây con. Đây. Đứa nào là anh, đứa nào là em? Con tên gì?
Tú Anh.
Tú Anh mấy tuổi?
8 tuổi.
Mấy? 8 tuổi. Còn con tên gì?
Tên Tấn An.
Con mấy tuổi?
8 tuổi.
8 tuổi. Sao hai đứa 8 tuổi là sao? Hả?
Dạ xin lỗi, cháu nó bé, nó còi cọp, nó suy dinh dưỡng.
Rồi, hai đứa bé rồi suy dinh dưỡng. Rồi con chia sẻ cho mọi người con hai đứa bé nó như thế nào, nó tên là gì?
Dạ cháu tên là một Tuấn Anh với lại Tú Anh, tại vì là cháu hồi nhỏ cháu nó bị bệnh nhiều á, nó ho viêm họng này là cháu chữa trị cháu rất là nhiều, vì là cháu nó từ trước đến giờ thì là con cho cháu nó chữa thuốc nam nhiều, nó phải mất hết gần 30 triệu á. Thế nên là cháu nó vẫn trở lại như vậy, thì là từ ngày con đưa cháu đến lòng thương xót Chúa thì là Chúa đã chữa lành cho con của con. Với lại
hallelujah.
Nên lên là con của con mới được như thế này á, chứ còn mỗi hôm là nó ốm nó gầy hơn như vậy. Còn thì đợt trước là cháu con của con á, nó bị chậm nói nữa. Nó chậm nói nữa vì cháu nó nói chậm, mà nên là con đến đưa cháu đưa con đến lòng thương xót Chúa và chữa cho con của con đã nói được nhiều và biết đọc được nhiều nữa. Và còn con anh của anh của anh của em á, tại vì là cháu nó còn chưa biết đánh vần, mấy này chưa biết đọc, thì cháu mà lẽ ra cháu 25 lớp 1 rồi.
Con được mấy cháu?
Dạ con được 3, vì vợ thì là 2 sinh đôi, vậy là được anh trai lớn, rồi con lớn của con á là năm học lớp 6, năm nay lên lớp 7.
Rồi sao con biết đến lòng Chúa thương xót, con đưa hai cháu đến đây cầu nguyện và làm chứng?
Dạ con biết từ lâu rồi, tại vì con sống ở trong này và con thường xuyên đến đưa cháu đến đây thường xuyên, vậy là cứ một tuần khi con đưa cháu 2 lần. Dạ.
Rồi con tên là gì, mấy tuổi và chồng con làm sao?
Dạ con năm nay con sinh năm 83 và con là Maria Nguyễn Thị Bích, và con sống ở quận 12 và nhà thờ giáo xứ Tân Hưng. Dạ chồng con thì nói chung là biết yêu quan tâm gia đình và biết quan tâm với gia đình với con cái là rất là ấy.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây con.
Dạ con tháng 4 vừa rồi á là anh con, anh rể con á là bị cấp cứu ở bệnh viện, là anh con ở ngoài Bắc cơ, thì đúng được vừa rồi á là con đang ở giáo điểm Tiên Mường và chị con điện cho con là anh bị cấp cứu ở bệnh viện, thì con lập tức con xin khấn cho anh con và được đúng một tuần thì anh con đã bình phục và trở về nhà.
Vì anh chị em thay vì cầm cây quạt thì mà chúng ta có giải lụa xanh nha.
khi nói Hallelujah thì anh chị em cầm nói tạ ơn Chúa, rồi cầm giả lụa xanh trên tay. Hallelujah. 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 Rồi bây giờ đẹp quá, thử chị em nhìn nó đẹp vô cùng, như tà áo mẹ đang bay bay phất phới. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời anh bạn.
Dạ, con chúc cha và cộng đoàn đầy lòng ơn Chúa thương xót và mẹ Maria. Dạ.
À, anh được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, con đã được bốn ơn. Một ơn đầu tiên á là bữa Noel 23 Tết, 23 là ngày Noel á, chuẩn bị Noel thì bố con đây này, bố con
đây này. Đây mời ông lên đây. Đó.
Là bố con là đứng soạn sửa để chuẩn bị ngày Noel là ngày 23. Thì bố con bị đột quỵ. Đột quỵ là không nói năng gì được, thì mấy em là chở bị tới bệnh viện cấp cứu thì không nói mà không ăn uống gì được trong vòng 4-5 ngày. Thì ngày mùng ngày Tết Tây là ngày 25 là con mới chạy qua đây, con khấn và cầu nguyện. Thì đúng 5 ngày thì bố con tỉnh lại và nói rõ, và bố con được ăn uống được.
Hallelujah. Như cái lụa như vậy, lụa thôi. Hallelujah. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì ơn của con là bị viêm xoang. Viêm xoang, viêm mũi. Mà con thì làm ngành may, thì cứ mỗi lần lên sơ đồ thì mũi nó chảy, chảy nhiều lắm, chảy mà thở không được. Con phải lấy cái bông gòn, hai bông gòn con dét hai cái chỗ này lại. Dét hai chỗ này thì nó cứ chảy, nó trôi ra cái hồn miệng. Thì con khi đó không làm được, con cứ đi mua thuốc con uống. Mà cách đây 7-8 năm thì có cha làm ở Chí Hòa, nhưng mà cha lại đi, sau này cha đi Mỹ. Cho nên con thì cứ mua thuốc con uống thôi. Thì con hỏi bác sĩ làm cái bệnh của viêm xoang này làm sao cho lành. Thì bác sĩ nói là chỉ là bỏ cái ngành may đi thì mới hết thôi. Thì con cứ cầu nguyện. Nhưng mà sau đó cách đây 3 năm thì cha về đây. Vì tại giờ điểm tin mừng thì con mừng quá. Thì con qua đây khấn. Nói chung một ngày lễ nào mà được nghỉ với là Tết thì con đều chạy qua đây con khấn và cầu nguyện. Thì con được tự nhiên nó lành luôn, nên là không chảy mũi nữa mà không viêm xoang.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Rồi từ viêm xoang thì nó lại chuyển qua cái bầu tử. Nội địa bầu tử thì nói chung là nó lại đi ngoài. Đi ngoài là đi một ngày là cỡ 10 lần, mà con buổi sáng là con muốn ở trong toilet thôi, nó xin lỗi cộng đoàn là con không muốn ra nữa. Mà nó đau, nó quằn quại vậy này. Thì con cũng là ngày nào cũng con mở màng, vì khi nào mà con rảnh thì qua đây con cầu nguyện. Khi nào mà ở nhà thì con cũng bắt màng, con theo là chầu với là theo dõi tín thác. Thì trong vòng đến mới hết một tháng này là con không ổn định, không đi cầu nữa mà... là khỏe lên là...
Hallelujah. Và ơn cuối cùng.
Dạ, ơn cuối cùng là cháu của con. Cháu của con ở ngoài Bắc Quảng Bình á. Thì bố con cùng Quảng Bình, mà con cùng Quảng Bình địa phận Vinh đấy. Thì bố con là cháu con á là bị đi làm mà bị tai nạn. Thì bị tai nạn thì mê man trong vòng một ngày một đêm. Thì đem đến bệnh viện Tân Bình. Tân Bình thì con cũng nhắn cho cha, chưa kịp là chạy qua đây, nhưng mà con nhắn tin cho cha. Thì trong vòng một ngày một đêm đó thì cháu con tỉnh lại. Và hai ngày thì được xuất viện về đúng 4-5 ngày thì cháu lành và được đi làm được rồi. Thì kiểu là cái hồ sơ X-quang đây là bị nít đầu mà trong vòng 5 ngày thì cháu đã đi làm được. Đó là ơn của Chúa, Chúa cứu cháu con.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng.
Thì bố con là nhờ nghe cái máy này mà được ơn mà tỉnh lại và nói được. Và mỗi lần con qua đây là con mua hai cái để con gửi về ngoài quê á, mà có nhiều người đảng viên mà bỏ đạo từ lâu năm rồi ta về hưu, thì ta mới tín thác, ta nói là Cha Long là đúng như Chúa Giêsu nói, dễ hiểu và dễ nghe. Và có nhiều người nghiền luôn, có nhiều người vẫn đi làm nhưng mà ta vẫn nghe, đảng viên ấy nhưng mà ta vẫn nghe, vẫn nghiền, lòng Chúa thương xót luôn.
Hallelujah. Đảng viên nghe lòng thương xót Chúa được không? Đảng viên tin vào Chúa được không? Hallelujah. 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 Rồi anh tiếp tục quen đeo cái máy đó, kiếm một đảng viên tặng cho tôi một cái nha, để cho họ tin vào Chúa, để họ lo cho dân, cho nước càng an cư lạc nghiệp, ấm cơm ấm áo. Rồi mời ông. Rồi mời con này lên đây. Thôi được rồi, ông đi xuống, ông muốn cảm ơn được rồi. Cảm ơn Chúa được rồi, ông ấy khỏi cần cảm ơn tôi. Rồi, anh chị em thấy bà này bà ấy... mặc đồ này là đồ gì đây?
Dạ thưa cha, con là người Mường ạ. Con là người dân tộc Mường ạ.
Cho mời chàng phát tay cho người dân tộc Mường với độ quần áo dân tộc rất đẹp thưa anh chị em. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con là Anna Bùi Thị Yên. Quê hương ở Thanh Hóa mà ở xứ Vân Lung. Nhưng mà con đi vào trong miền Nam.
Rồi, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, dạ. Con vào miền Nam này rồi thì con được ơn thì con từ từ cho con kể con.
Không, con tắt thôi. Được ơn rồi thôi, mới kể từ Bắc vào Nam đến sáng mai chưa hết xong chuyện. Chỉ một ơn mà con được thôi là để nhường cho những người khác nữa. Ơn gì?
Dạ thưa cha, hôm nay là con thưa cha với cộng đoàn là hôm nay con xin cha với cộng đoàn.
Con xin được ơn gì? Con chia sẻ cho mọi người cái ơn mà con được thôi, một ơn thôi.
Những cái ơn rất là hùng hồn cha.
Thì,
dạ. Con đầu tiên cha cho con chúc cha.
Thôi, tôi cho bà xuống bây giờ đây nha, không có thời giờ, bà đừng có bất thời giờ. Kể ngay ơn hùng hồn mau. Ơn hùng hồn.
Dạ. Ơn đầu tiên là
ơn hùng hồn thôi. Cái ơn hùng hồn nhất
là con có một anh bạn là người bên lương, nhưng mà anh ấy là quậy phá 180 luôn, nhưng mà cứ rượu chè vào thì quậy phá. Nhưng bây giờ thưa cha là đi xin đi tỉnh với cha xứ đi học đạo rồi.
Rồi hallelujah, đó là ơn hùng hồn một, còn ơn hùng hồn hai.
Để cho con nói con ba lần hôm nay con mới được lên gặp cha. Là cái ơn thứ hai nữa là con có một đứa con dâu thì nó mắc bệnh, có nghĩa là nó gọi là có một kho bệnh vậy đó, không có một thứ bệnh gì được, coi như bác sĩ bó tay rồi. Con không biết làm sao được nữa thì con đi kia chỉ có còn tìm đến thầy Giêsu thôi. Thế là thầy Giêsu chữa cho bây giờ là không có bệnh gì nữa hết khỏi, mà tính bác sĩ thì bảo là phải bỏ đứa con, nhưng mà cuối cùng con bảo không được bỏ, là con đi cầu xin Chúa thì cho đứa bé bây giờ được 4 tuổi rồi mà rất là thông minh cha.
Hallelujah. Còn ơn hùng hồn nào nữa không?
Còn hai tin nữa. Dạ thưa cha cho con nói cái đã, con hôm nay là con cha phải cho con nói mới được. Còn khi con vào trong miền Nam này á, là con chỉ mơ có 4-5 mét vuông đất để con làm một cái nhà con ở. Con không ngờ nào mà Chúa mà ban cho con quá sức tưởng tượng luôn. Thế là
bây giờ bao nhiêu mét?
Dạ. Thế là con cầu xin với Chúa thì Chúa ban cho con 10 hecta đất luôn cha.
Hallelujah. Xin có 10 mét mà cho 10 hecta đất. Ở đâu 10 hecta đất ở đâu?
Dạ thưa cha, ở đây giáo xứ của con đi
ở
rất đông. Dạ.
10 hecta đất ở đâu?
Ở Bình Thuận cha.
Còn có 10 hecta đất.
Dạ, nhưng mà con chia cho những người nghèo hết 8 hect rồi. Con còn có 2 hect thôi. Dạ. Thì con bây giờ con có một cái việc đó là con Chúa, con là một con người là phải nói là tội lỗi nhất, mà ngu dốt nhất, mà cũng khổ nghèo khổ nhất, mà không biết làm sao Chúa lại sai con đi làm việc cho Chúa. Thì con cũng cứ sẵn sàng con đi thôi. Bất cứ việc gì Chúa sai là con đi hết. Thì Chúa sai liên tục ấy. Thế là con vẫn...
Nói Chúa sai liên tục, Chúa đúng liên tục, chứ bảo Chúa sai liên tục. Chúa là đứng chân thật mà nó bảo Chúa sai liên tục. Sai đi thì anh chị em, chứ mà là sai đúng. Rồi, bây giờ con có biết tiếng dân tộc không?
Dạ.
Biết hát bài bằng nhạc dân tộc không?
Dạ thưa cha, có
Con đang là tổ chức chị em đi la làm lòng Chúa thương xót mà.
Con hát bằng tiếng Mường được không?
Dạ được.
Rồi hát thì bài gì?
Con hát một câu.
Rồi,
dạ. Thương cha, thương mẹ Maria, yêu thương các bạn cộng đoàn, yêu thương. Con hát một câu thôi cha.
Được chưa? Rồi, tôi gửi tặng. Rồi, hát tặng mẹ một bài rồi.
Là vàng xưa tiêu điều, miền chúng quê hương thân yêu, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, mẹ úi an đoàn người khổ đầu chạy đến cùng mẹ. Hãy vương lòng hỡi con, mẫu tâm phù hộ yêu thương. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con luôn mến cậy nhiều, tiến hoàng tay phúc phúc. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, đầy xác hồn con thơ phó dâng nơi mẹ.
Này là nhạc sĩ cũng phải bái phục bài tự biên tự chế của chị người Mường. Đây tôi tặng cho chị nha, ảnh lòng Chúa thương xót, im rước lòng Chúa thương xót về nha, được chưa? Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi lên đường nào, 1, 2 lên đường. Rồi mời con lên đây chị. Rồi con.
Thưa cha, con tên Nguyễn Văn Công, con đạo Minh Lương.
Gì, con tên là gì?
Con Nguyễn Văn Công ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 23 rồi.
Rồi con sao?
Con được có một ơn của Chúa ban cho là hôm bữa con bị thần kinh tỏ đau lưng lắm. Và nhờ bác hai đây ở cầu nguyện Chúa xin cho con là được khỏi bệnh. Rồi con được mấy hôm rồi con cũng giảm được 40-50%. Rồi hôm nay con mới đích thân xuống đây con gặp Chúa và con tạ ơn Chúa.
Hallelujah! Rồi con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đậu gốc mà Minh Lương thờ ông bà đó.
Đúng không? Đúng nhá. Đậu gốc của nó là đậu Minh Lương, là đậu ông bà, là đậu gốc. Đúng. Tại vì mình cứ quen mình nói đậu gốc tức là đậu Công giáo. Không phải. Gốc của đậu, anh theo cái đậu của anh, cái gốc là đậu nào, hiểu không? Khi mình hỏi câu đó, anh nói là đậu gốc của con là đậu Minh Lương, mà đậu Minh Lương của anh là đậu ông bà. Đúng không? Đúng, mà anh chị em thấy một người đạo gốc Minh Lương và đạo ông bà mà hôm nay lên đây tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Rồi làm sao con biết được cho điểm tin mừng con đến đây để Chúa chữa lành? Chúa chữa lành cho con bệnh gì?
Dạ con bị đau lưng ạ.
Dạ. Bao nhiêu năm?
Con bị nay cũng 3 năm rồi.
Rồi sao con biết được cho điểm tin mừng con đến đây con cầu nguyện và Chúa chữa lành cho con?
Dạ con có nhờ bác hai hàng xóm bên đây chỉ dẫn đường cho con lên đi. Dạ.
Cái bà người Mường này hả?
Đúng rồi.
Cái bà người Mường này, mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi đó, là bà dắt con lên đây rồi bà nói làm sao, bà dụ con làm sao?
Dạ không có phải là dụ, nhưng mà bà nói là lên đây là gặp cha với gặp Chúa, là Chúa mở lòng thương xót từ bây giờ ủng hộ chữa bệnh cho được con khỏi bệnh rồi.
Rồi Chúa mở lòng lượng từ bi hộ trì cho con khỏi bệnh, cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đời con về con nghe để Chúa chúc lành cho con. Hallelujah! 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 Rồi con ở đây con. Con à, đi chung với em mà. Sao hai chị em không lên đây? Rồi con làm sao?
Dạ con cũng vậy, con cũng bệnh giống như em, con cũng được bác hai chỉ dặn cũng đi ba mẹ con lận ạ. Mẹ con đi ra ngoài kia rồi. Dạ, cũng xin là Đức Chúa trên trời và cha và mọi người đều được độ cho gia đình của con được khỏe mạnh, hết bệnh.
Con tên gì?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Tiên.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 28 tuổi.
Con là chị ruột của anh kia hả?
Dạ.
Chị ruột của nó, rồi con đạo gì? Đạo gốc hay đạo gì?
Dạ, con là người đạo bên đạo Phật. Nhưng mà con cũng vẫn xem bên đạo Chúa, bên đạo Phật đều giống như nhau, đều tôn trọng, tôn thờ trong lòng.
Nhưng bây giờ con có tin Chúa không?
Dạ, con tin, con mới đi đến đây ạ.
Hallelujah! Hallelujah! Muốn đạo gì thì đạo, mà quan trọng là tin Chúa. Còn có người đạo Công giáo mà không tin Chúa đi coi bói, đúng không? Rồi, cảm ơn con nhé. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông nào bỏ Chúa đâu? Ông phải không? Ông bỏ Chúa phải không? Rồi mời ông lên đây. Ông đạo gì?
Dạ, con đạo Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 68 tuổi.
Rồi ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ 45 năm ạ.
68 tuổi. 68 tuổi mà bỏ Chúa 45 năm. Ông tên là gì, ở đâu? Anh chị em nghe câu chuyện. Nghe.
Dạ, con ở giáo phận Đa Cho của Đa Cô Di của Bình Thuận ạ.
Ông tên là gì?
Con tên là Trần Xuân Bình ạ.
Trần Xuân Bình. Rồi sau 45 năm ông bỏ Chúa, bây giờ làm sao mà ông nhờ đâu mà ông được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, con thì suốt cuộc đời con chỉ ăn nhậu thôi. Thế là bà con lối xóm ai cũng ghét bỏ con. Thế là một thời gian đấy có ông Tùm Đẩu, rồi là anh Hưng, anh Thiệu là trùm khu lối xóm ấy, khuyên ngăn con là trở lại cho Chúa, đi với Chúa. Thì con nghe ông ấy rồi là con xin cha, con đi xưng tội, rồi con quay lại với Chúa. Trong khi đó thì con mang giai đoạn của con là nan y, là bệnh thận y của con là 1/7, con mổ 5 lần rồi. Nhưng mà đến lần này là con bị từ 2007 đến giờ, nghĩa là huyết áp con nó tụt, không mổ được, chỉ chờ chết thôi. Thế con nghe bà con rồi cùng giáo dân đấy, là con hàng tháng con đi xuống đây con cầu nguyện. Thứ nhất là con tạ ơn Chúa đã cứu mang con và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hiện nay con khỏe hẳn rồi, con khỏe này.
Hallelujah! Thưa anh chị em, một người 45 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ coi, và ông uống rượu trong vòng bao nhiêu năm?
Con uống rượu, nếu con năm nay con 68 tuổi, chắc con uống rồi 50 mấy năm, 50 năm.
50 năm, tức là 18 tuổi bắt đầu uống rượu, nên em là 68 tuổi, trung bình một ngày ông uống mấy lít?
Có khi ngày con uống tới 2 lít.
Thế chị em nghĩ tưởng tượng coi, 50, bao nhiêu năm? 50 năm, 50 năm mà mỗi ngày 2 lít rượu trong bụng ông chứa cả một nhà máy làm rượu trong người của ông chứ không phải ít của gì. Ngoài rượu rượu ra ông còn có những đam mê gì nữa?
Gái.
Ông gãy hết răng mà vẫn còn gái. Hả?
Dạ.
Quen bao nhiêu cô?
Con không đếm nổi nữa.
Rượu thì mỗi ngày 2 lít, gái thì là không đếm nổi bao nhiêu cô nữa. Rồi đánh cờ đánh bạc có không?
Không.
Rồi hút sách có không?
Không.
Rồi còn cái gì nó tội lỗi gì nó kể hết nghe.
Con tội lỗi con chỉ có bỏ Chúa rồi con lang thang. Thế bây giờ con quay lại con thấy cả mưa tạ Chúa đã cứu mang con và cha con và cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Hiện nay còn những cái đó con bỏ hết lâu rồi. Không bỏ rượu, bỏ tất cả rồi.
Bây giờ còn mê gái không?
Không.
Còn mê rượu không?
Không.
Giờ có mê Chúa không?
Có.
Hallelujah! 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 Anh chị em quậy nó quay như là những con rồng bay đẹp lắm thưa anh chị em. Và đó là cái niềm vui lớn lắm, xứng đáng để chúng ta nhảy tung lên như Đức Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm nơi tôi biết bao điều kỳ diệu. Như là Gioan nhảy mừng trong lòng bà Isabe vì được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, vì được Đức Giêsu đến sờ chạm đến Gioan, cho nên Gioan vui mừng nhảy trong lòng mẹ. Và người anh em của chúng ta đây được Chúa sờ chạm đến sau 50 năm rượu chè, gái gú, bây giờ bỏ rượu, bỏ gái và chỉ còn mê Chúa. Ôi trời ơi. Rồi, tôi gửi tặng cho tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng cho cái tấm ảnh 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây đứng mà ông bỏ suốt 50 năm, bị ông hãy rước ngài về trong gia đình của ông nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để ông biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Mà đi đâu? Và đây là chằng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót. Rồi, tôi đeo cho ông. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha.